sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng trinh, đoàn con chung tiếng hát, chung tấm lòng dâng đời sống. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền vinh, mẹ chính là nữ vương, là trạng sư, là mẹ con. Con dâng mẹ đầy tâm hồn, đầy trí khôn, cả dĩ vãng, cả hiện tại với tương lai. Đức thiện toàn, con cương quyết gắng đi tới, chống lên mẹ là gương mẫu của đời con. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng trinh, đoàn con chung tiếng hát, chung tấm lòng dâng đời sống. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền vinh, mẹ chính là nữ vương, là trạng sư, là mẹ con. Yêu thanh bần, yêu vâng lời, yêu khiết trinh, và yêu sống trên con đường Chúa đi xưa. Xứng con mẹ, con vui bước tới Thiên Chúa, hy sinh nhiều vì bạc ngãi quên lợi danh. Con nguyện cầu, con trung thành, con quyết tâm, mẹ nhận lấy cả tâm hồn, con kính dâng lên, sống bên mẹ muôn ơn thánh giúp con tiến, xin che chở giờ sau hết qua trần gian. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng trinh, đoàn con chung tiếng hát, chung tấm lòng dâng đời sống. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền vinh, mẹ chính là nữ vương, là trạng sư, là mẹ con. Mẹ chính là nữ vương, là trạng sư, là mẹ con.
Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của Quang Đông với nhạc phẩm Dâng Mẹ. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi, và có ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 28 tháng 7 năm 2013, và cũng là chương trình lần thứ 611 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Lời cầu nguyện xin ơn thinh lặng, suy niệm những cản trở trong việc chữa lành. Câu chuyện Cái Nắm Tay nói về tình phụ tử. Cảm nghiệm của chị Hồng Phúc nói về những người tân tòng. Thông báo và kết thúc phát thanh.
Tin ơn thinh lặng. Lạy Chúa, xin ban cho con. Không phải sự thinh lặng làm cho con bị giam hãm nơi chính mình, nhưng là sự thinh lặng giải phóng và cởi mở con đối với những không gian mới. Không phải sự thinh lặng của thân xác kiệt sức do bởi những địa đàng giả tạo, nhưng là sự thinh lặng của tâm hồn hít thở ở ngưỡng cửa nước Chúa. Không phải sự thinh lặng của sự sợ hãi kẻ khác và thế giới,
nhưng sự thinh lặng làm cho con gần gũi mọi con người và tạo thành. Không phải sự thinh lặng của ích kỷ, lạnh lùng, thờ ơ và kiêu hãnh, nhưng là thinh lặng đâm rễ sâu, củng cố và thanh tẩy lòng trìu mến. Không phải thinh lặng của sự vắng mặt trống rỗng, của độc thoại cô đơn. Không phải sự thinh lặng của hèn nhát hoặc nhẫn nhục, nhưng là sự thinh lặng chuẩn bị chiến đấu cho sự thật. Không phải sự thinh lặng của những người bị đẩy sang bên lề, những người không có tiếng nói.
Không phải sự thinh lặng của con người nhai đi nhai lại sự thất bại của chính mình, nhưng là sự thinh lặng của sự suy nghĩ để khám phá nguyên nhân của những thất bại ấy. Không phải sự thinh lặng của đêm tối, của tuyệt vọng, nhưng là sự thinh lặng chờ đợi của ánh sáng, của rạng đông, của niềm cậy trông. Không phải sự thinh lặng của thù hằn ghen ghét, nhưng là thinh lặng của giải hòa và tha thứ.
Không phải sự thinh lặng của ba hoa, nói nhiều đầy chính mình, nhưng là sự thinh lặng của con tim lắng nghe tiếng thì thầm của thần khí Chúa. Không phải sự thinh lặng bị xâm chiếm bởi quá nhiều câu hỏi, không câu trả lời, nhưng là sự thinh lặng ngỡ ngàng và thờ lạy. Không phải thinh lặng của việc quên lãng của nấm mồ sự chết, nhưng là thinh lặng trong đó chất đầy những năng lực của đấng phục sinh, chờ đợi một cuộc sống mới trong ánh sáng của Chúa, nhưng là sự thinh lặng nuôi dưỡng sức mạnh của những dân tộc đứng lên. Không phải sự thinh lặng của con người trốn tránh, nhưng là sự thinh lặng của con người tìm kiếm Chúa, nhưng là sự thinh lặng của sự gặp gỡ, của tình mật thiết trong sự hiện diện của Chúa.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Những cản trở không cho ơn chữa lành đổ xuống. Lời dịch giả, năm 1977, nữ tu Ellen Jones, vốn người Úc, đã được Chúa chữa lành khi bà tham dự một khóa tĩnh tâm canh tân đặc sủng của linh mục Robert de Rendis. Trước đó, bà bị đau lưng vì các tai nạn xe hơi, tay chân bà không thể cử động, tai bà gần như điếc, mắt của bà gần như lòa, bà phải ngồi xe lăn. Khi cha Durandis xin Chúa chữa lành cho bà, thì bà được chữa lành ngay lập tức. Sau đó, bà được ơn chữa lành phần hồn và bắt đầu tập tha thứ cho những người làm cho đời sống bà đau khổ. Sau khi được chữa lành, nữ tu Ellen bắt đầu một vụ cầu nguyện chữa lành cho những người khác. Đó là cách thức tốt nhất khi một người cảm nhận được quyền năng chữa lành của Thiên Chúa. Bà chia sẻ như sau: trong đời tôi luôn oán trách người bác sĩ đã làm lệch xương sống của tôi qua việc chữa trị của ông. Sau khi tôi được chữa lành, thì bỗng dưng một ngày kia, người con gái của vị bác sĩ đến gặp tôi mà không biết tại sao phải gặp tôi. Khi tôi nhắc đến tên của vị bác sĩ, thì bà ta khóc to và thú nhận rằng ông ta chính là ba của bà ấy. Thế là hai chúng tôi cùng quỳ xuống cầu nguyện cho ông. Bà ta xin Chúa tha thứ cho ba của bà vì đã làm hại đến tôi. Còn tôi xin Chúa tha thứ cho tôi vì tôi đã oán hận ông. Tôi cũng xin Chúa tha thứ cho linh hồn ông bác sĩ. Chúa thật là kỳ diệu khi gửi bà ta đến với tôi. Sau đó, tôi tham gia vào một vụ cầu nguyện chữa lành cho người khác, đặc biệt là chữa lành nội tâm. Khi tôi càng cầu nguyện cho người khác, thì tôi càng cảm thấy có những lĩnh vực trong cuộc sống mà chính ta đã làm cản trở quyền năng chữa lành của Chúa Giê-xu. Theo sự phỏng đoán của tôi, thì có những sự cản trở lớn lao mà ta không cho ơn Chúa đến với ta như sau. Điều thứ nhất, tham dự vào những hoạt động thờ quấy như đồng bóng, cầu cơ, xem bói, tử vi, có thể là do tội lỗi của ta hay của tổ tiên ta. Điều thứ hai, lòng hận thù, chua chát và không tha thứ cho kẻ khác. Điều thứ ba, xét đoán, chỉ trích kẻ khác, dù là ta có ý thức việc xét đoán hay không ý thức việc này. Điều thứ bốn, lòng oán hận cha mẹ về thái độ của họ đối với bản thân ta. Điều thứ năm, tội lỗi của tổ tiên, ông bà, cha mẹ để lại cho con cháu. Điều thứ sáu, những sự đau khổ mà ta cảm nhận khi còn trong bào thai người mẹ. Tôi tin rằng khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện chữa lành, thì ta xin Chúa chỉ cho chúng ta biết nguyên nhân gây nên căn bệnh ấy. Khi biết được nguyên nhân gây bệnh, thì việc cầu nguyện sẽ được Chúa chấp nhận và chữa lành. Ví dụ, bệnh đau đầu có thể từ nguyên nhân không tha thứ cho ai đó nên mới bị đau đầu. Hãy cầu nguyện cho có đủ đức tin mà tin rằng Chúa có quyền năng chữa lành, nhưng còn tin rằng Chúa muốn chúng ta được chữa lành vì tình yêu của Ngài vô biên. Nếu có những ai đã cầu nguyện nhiều mà Chúa chưa nhận lời, thì xin hãy kiên nhẫn. Xin bạn đọc những dòng chữ này, hãy xin Thiên Chúa chỉ dẫn cho bạn biết rằng có những điều gì trong đời sống bạn mà Chúa cần tác động để tình yêu và lòng thương xót Chúa có thể giải thoát bạn, để bạn được tự do, yêu và được yêu một cách viên mãn.
Minh Yến xin kính mời quý vị nghe Cái nắm tay. Một cô bé và người cha cùng đi ngang qua một cây cầu gỗ nhỏ trông chênh gập ghềnh. Người cha trấn tĩnh cô con gái nhỏ và hỏi: "Con yêu, hãy nắm lấy tay cha để con khỏi rơi xuống sông." Cô bé đáp: "Không cha ơi, cha nắm tay con đi, như vậy thì khác gì đâu con." Người cha lúng túng hỏi: "Rất khác đó cha." Cô bé đáp: "Nếu con nắm tay cha và có điều gì đó xảy ra với con, rất có thể là con sẽ thả tay cha ra. Nhưng nếu cha nắm tay con biết là cho dù bất cứ điều gì xảy ra, cha cũng sẽ không bao giờ buông tay con." Bạn thân mến, trong bất kỳ mối quan hệ nào, cốt lõi của niềm tin không nằm ở sự ràng buộc, mà nằm trong sự gắn kết đầy tình thương mến. Cái nắm tay của người cha tạo nên sự tin tưởng vững chắc cho con. Tình thương của người cha làm cho con vững bước. Cái nắm tay của người cha là sự bao bọc, chở che. cái nắm tay của đứa con là sự tin tưởng, phó thác. Khi nắm tay con, người cha như tiếp sức cho con để bước chân con thanh thang, vượt qua những hiểm nguy trên đường đi. Đứa con rất cần sự quan tâm, lo lắng của cha, dù đó chỉ là cái nắm tay, chỉ là lời động viên khích lệ, vì đó là biểu hiện tình thương cha đã dành cho con. Trong cuộc sống, có biết bao điều tưởng chừng như không thể thực hiện được, nhưng với niềm tin và tình yêu thương mọi sự đều có thể. Tình yêu thương có sức công phá diệu kỳ, nó mở tan cánh cửa ích kỷ, phá bỏ rào cản của đố kỵ, ghen ghét. Khi yêu, người ta trở nên quảng đại hơn, tế nhị hơn, dễ dàng đón nhận nhau và tha thứ cho nhau hơn. Tình yêu có nhiều cung bậc được diễn tả ở những thanh âm, sắc thái khác nhau, nhưng trên hết tình yêu vẫn là hành động cho đi và nhận lãnh để rồi đến một lúc nào đó được hòa quyện vào nhau trọn vẹn. Văn sĩ Guillieron bảo rằng cuộc sống vốn nhiều đau thương và u uẩn, nhưng luôn có một thứ hằng chiếu tỏa biến đổi tất cả, đó là tình yêu thương. Tình yêu như không khí để con người hít thở mà tồn tại. Thử hỏi cuộc sống này thiếu vắng tình yêu thì ai còn muốn sống? Nếu không có tình yêu, chim chóc sẽ ngừng ca hát, hoa lá thôi không nở, sông suối thác nguồn chẳng còn tuôn chảy róc rách. Nếu không có tình yêu, các thánh chẳng còn chịu đổ máu từ vì đạo bởi tình yêu, mạnh hơn cả sự chết. Nói như Thánh Gioan, tình yêu không biết đến sợ hãi, trái lại một tình yêu hoàn hảo loại trừ mọi sợ hãi. Tình yêu là động lực cho con người thêm can đảm, lướt thắng mọi nỗi sợ hãi, gian nan vất vả, kể cả cái chết. Yêu thương càng nồng nàn, đức mến càng rộng khắp, giống như cách nói của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả. Quả vậy đức mến là yêu thương bao hàm sự tin tưởng. Ở một khía cạnh khác, tình yêu có sức năng độc, sáng tạo. Chính Thiên Chúa đã tác tạo con người có trái tim biết yêu thương để họ xây dựng đời nhau và viên toàn thăng hoa thân phận mình. Kín múc tình yêu từ Thiên Chúa Ba Ngôi, nên ai yêu thương trong Thiên Chúa thì tình yêu ấy luôn bền chặt, dù có phải trải qua sóng gió, thử thách. Nếu không có tình Thiên Chúa là nguyên lý của tình yêu, chắc chắn con người không thể yêu thương, gắn bó, chọn kiếp cho nhau được. Tình yêu là sự tống của con người, là con người ai cũng khát khao yêu và được yêu lại, ai cũng cần sự quan tâm giúp đỡ. Vì thế, hãy nắm tay người mà bạn yêu thương hơn là mong đợi họ nắm lấy tay bạn. Để tình yêu được lan tỏa, hãy làm một việc gì đó ý nghĩa cho nhau. Đừng ngần ngại trao cho nhau một nụ cười, một ánh mắt đầy cảm thông. Đừng xén so một lời khuyên nhủ động viên để ấm lòng nhau lúc cô đơn. Khi buồn sầu hãy gọi điện thoại cho nhau, gửi cho nhau một dòng tin nhắn khi có thể. Đã bao lần chúng ta từ chối không yêu thương người khác, đó là lúc chúng ta từ chối cái nắm tay của Thiên Chúa. Đó là lúc chúng ta tự quyết định lấy cuộc đời của mình. Chúng ta rẽ sang một lối khác, không đi con đường Chúa đã chỉ cho ta. Trên bước đường thiêng liêng, chúng ta không đủ tin tưởng để cho Chúa dẫn dắt. Chúng ta không phải là thiên thần để bước đi theo Chúa một cách thanh thoát. Chúng ta bước đi bằng đôi chân nặng nề của tội lỗi, đam mê. Đôi chân ấy cứ lún sâu vào đất mà không thể bước đi và chỉ trực ngã quỵ. Chúng ta không đủ tin tưởng để Chúa nắm tay một cách nhẹ nhàng, khăng khít nhưng lại bám víu vào thế lực của con người, ngơ ngác trông đợi sự chống đỡ bởi một nhánh cây khô mục ở ven đường. Chúng ta không nhìn lên phía trước để tiến bước, mà cứ nhìn xuống vực sâu, nhìn vào dòng nước cuồn cuộn chảy xiết, để rồi sợ hãi, mất bình tĩnh. Lạy Chúa, xin hãy duỗi dài cánh tay của Ngài cho con nắm giữ. Không, con không nắm tay Ngài đâu, nhưng xin Ngài nắm chặt tay con. Bàn tay con quá nhỏ bé, còn bàn tay Chúa to lớn, bao dung. Cái nắm tay của con lỏng lẻo, dễ dàng tuột mất. Cái nắm tay của Chúa chắc chắn không bao giờ tuột được. Tay con trong tay Chúa, dù nhịp cầu kia có gập ghềnh lắc lẻo, dù đường đi có sỏi đá gồ ghề, xin Chúa sẽ dẫn con đi xuyên qua cả thung lũng hèn nhát, núi đồi kiêu căng, qua bóng tối u buồn. Khi gặp nguy hiểm, Chúa sẽ ẵm con lên trong đôi cánh tay rắn chắc của Chúa, và tin chắc rằng lúc đó con sẽ đi đến đích hẹn tình yêu. Amen.
Cảm nghiệm của chị Hồng Phúc nói về những người tân tòng.
Chào chị Phúc, chị có thể chia sẻ với quý thính giả đó về nguy hiểm của sự cầu cơ không ạ? Tại vì giới trẻ bây giờ họ nghĩ là việc cầu cơ giống như một cái game, một cái trò chơi, chứ họ không nghĩ đến những sự nguy hiểm khi mà họ cầu cơ rồi.
Chị Kim Hà, có một hôm em có một cái cú điện thoại của một cái chị kia nói là sở dĩ em có số điện thoại của chị qua một người bạn khác, thì em nhờ chị đi chuộc cho em một tượng thánh giá Benedicto trừ quỷ, càng to càng tốt. Em nói tại sao mà chị lại cần thánh Benedicto trừ quỷ vậy? Thì chị nói là chị ơi, ma quỷ nó phá em tối ngày sáng đêm, nó phá em mấy chục năm này rồi. Thế em có hỏi với chị là thế chị có đi chùa không? Chị nói có, em có đi chùa, nhưng mà sau khi về thì em uống nước phép. Thế em hỏi chị có bùa ngải không? Chị nói không. Chị có chơi cầu cơ không? Dạ có. Một ngày em phải đi thánh lễ 2 lần. Buổi sáng em đi xong em rước Chúa về thì nó để cho em vài tiếng yên ổn. Buổi chiều em lại phải đi nữa, em rước Chúa xong nó lại cho em vài tiếng yên ổn. Em được buổi tối em đâu có ngủ được đâu. Nó làm cho chị giống như là điên cả người lên, rồi không có cầm trí được làm cái gì hết, rồi nó làm cho lo lắng không làm được cái gì, chị để cho nó có ra đầu ra đuôi hết. Đấy là cái câu chuyện mà chị chơi cầu cơ đấy. Thì từ cái hồi chị chơi cầu cơ như vậy là mấy chục năm nay rồi, nó không có để yên.
Tức là hồi chơi còn trẻ đó, chưa biết gì đó. Chị có kể chuyện là một bác sĩ mà đi học để tìm hiểu về đạo Công giáo đó, rồi lúc mà anh rước lễ như thế nào đó, chị có thể kể cho mọi người nghe được không?
Có một hôm anh ấy đến, anh ấy nói là em muốn học đạo. Em nói tại sao anh muốn học đạo? Anh là một vị bác sĩ, thì thông thường bác sĩ với lại tuổi trẻ bây giờ là người ta phải có chứng minh. Chú mình không có chứng minh được. Chị ơi, có một hôm em đang coi tivi thì tự nhiên em sợ quá. Em bảo mình có linh hồn, nếu như trường hợp bây giờ mình chết thì linh hồn mình đi về đâu? Em sợ quá, em mới bắt đầu đi tìm hiểu các đạo. Đầu tiên là bởi vì gia đình em có Phật cho nên em đi tìm hiểu đạo Phật thì em thấy không hợp. Sau người em đi tìm hiểu các đạo Tin Lành, em thấy cũng không hợp. Em đi tìm hiểu đạo Hồi giáo, em thấy cũng không hợp. Nhưng có một đạo nữa mà em không bao giờ muốn tìm hiểu, đạo Công giáo. Nhưng em đã đi tìm hiểu tất cả các đạo rồi, nhưng mà bây giờ còn một đạo nữa thôi, thì em bằng lòng em đi tìm hiểu. Người ta giới thiệu cho em một bác cũng có tuổi rồi, thì em nói tiếng Mỹ bác không hiểu, bác nói tiếng Việt Nam em cũng không có sợ có rành luôn. Em cũng áy náy ở trong lương tâm lắm. Em phàn nàn với bạn của em là một bác sĩ khác, thì anh ấy nói hồi xưa tôi đã học cô này rồi, thì bây giờ tôi giới thiệu anh cho cái cô đó, thì hôm nay em đến để em xin cô giúp. Thế em mới nói là bây giờ anh là một vị bác sĩ rất là bận rộn, bây giờ tôi cho anh chọn ngày và cho anh chọn giờ. Thì anh ấy chọn buổi tối. Em bảo tôi có thể giúp anh được từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối. Chỉ anh không bao giờ ra khỏi nhà em lúc sau 10 giờ hết. Anh ấy học đó, thì anh ấy vòng, anh ấy quẹo, anh ấy hỏi cô em của em nói như này này. Gớm, ông này ông ấy đào, ông ấy bới, ông ấy xới, ông ấy lộn. Sau khi tìm hiểu Chúa rồi chị ạ, anh ấy mê Chúa lắm. Cái hôm mà rửa tội đó, thì anh ấy là cái người trong 12 người quỳ xuống.
Tân tòng hả?
Tân tòng quỳ xuống để rước Chúa bằng lưỡi. Bởi vì người ta nghe thấy có một bác sĩ đi theo đạo thì nhiều người thích lắm. Có một ông già đến hỏi anh ấy, anh là một bác sĩ trẻ mà khi mười mấy người kia người ta rước Chúa người ta bằng tay và người ta đứng, sao anh lại quỳ mà anh lại rước bằng lưỡi. Thì anh nói như thế này: dạ thưa, tôi là một thụ tạo bằng đất, bây giờ tôi được rước một đấng tối cao, tôi không xứng đáng, cho nên tôi quỳ xuống, đó là một hân hạnh của tôi. Và cái tay á thì nó bẩn lắm, mà bây giờ tôi đâu có dám giơ tay ra để mà cầm Chúa để bỏ vào miệng lưỡi của tôi, cho nên tôi làm cái việc đó là như vậy. Bởi vì tôi kính Chúa đấng tối cao, và hôm nay tôi là một tạo vật bằng đất và được rước Ngài vào, thì thấy nghe thấy cảm động quá. Và bây giờ anh sống một cuộc đời công giáo rất là đạo hạnh, rất là tốt. Khi hồi xưa đó, khi mà anh ấy đi làm về đó, thì ở trên xe là nhạc, đủ các thứ nhạc. Mà bây giờ chỉ có CD về Chúa về mẹ. Đi về đến nhà rồi thì TV anh ấy coi là EWTN, có những cái bài giảng, có những cái câu hỏi. Anh ấy gọi cho em nhiều lần lắm: cô ơi, cái này nó là cái gì, cái kia nó là cái gì. Không phải là em cho anh ấy, mà anh ấy cho em. Biết bao nhiêu những cái tư tưởng tốt, biết bao những cái hành động tốt. Rồi một nữa, em có tặng cho anh em một cỗ chẳng hạn. Anh ấy bảo đi đâu anh cũng đeo vào người hết. Mới đây em hỏi anh á, thì anh nói: cô đừng có lo cái vấn đề đạo nghĩa của em. Bây giờ em 100% chắc chắn rồi, không si chuyển, không lắc lư. Bây giờ chỉ một hướng đó mà đi mà thôi. Và bây giờ anh ấy xin đọc sách thánh ở trong nhà thờ thì rất là tốt.
Ơn Chúa, như vậy những người mà tân tòng mà họ được học thấu đáo đó, họ có thể sống đạo tốt hơn những người mà được rửa tội từ khi còn là baby ha.
Tại vì người ta hiểu. Tại vì khi mà rửa tội bằng baby đó, thì mình đi học giáo lý là baby talk, chỉ biết vậy thôi. Nhưng mà bổn phận của những người đó là phải đi tìm hiểu lấy, phải không? Hiểu thì mình mới biết được vô tri thì bất mộ. Cho nên anh này như giống như là cô em nói là ông này ông ấy đào, ông ấy bới, ông ấy xới, ông ấy lộn. Nhưng mà dạy những người đó mới thích, là bởi vì mình biết chắc là người ta hiểu cái gì.
Người ta có thích người ta mới hỏi. Còn nếu mà người ta không hỏi, người ta không thích, hoặc là học cho xong chuyện thôi. Những người hỏi là thường thường là những người họ có chú ý.
Mà thấy người ta học một cách đam mê như vậy, mình cũng hứng khởi lắm.
Cảm ơn chị.
Tạ ơn Chúa.
Thư mời của gia đình Đan Viện Si Tô Thánh Mẫu Thiên Phước. Xin kính mời quý hội viên, quý ân nhân và quý thân hữu đến tham dự thánh lễ tạ ơn và mừng bổn mạng hội gia đình Si Tô Thánh Mẫu Thiên Phước, được cử hành vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 8 năm 2013 tại Trung tâm Công giáo Việt Nam Santa Ana, do Linh Mục Doan Kim Khẩu Nguyễn Văn Nam chủ tế. Chủ đề chia sẻ: Đức Maria Trinh Nữ Vương. Sau thánh lễ có tiệc trà và sinh hoạt văn nghệ. Quý vị cũng sẽ được tặng CD Dấu Ấn Tình Yêu số 8 của Linh Mục Nhạc Sĩ Ân Đức, Đan Sĩ Dòng Si Tô Thiên Phước, với chủ đề Vui Mừng và Hy Vọng. Ban tổ chức rất vui mừng và hân hạnh được đón tiếp quý vị cùng gia đình và thân hữu tham dự. Trân trọng kính mời Linh Mục Doan Kim Khẩu Nguyễn Văn Nam và Ban điều hành Hội Gia đình Si Tô Thánh Mẫu Thiên Phước kính mời. Nếu quý vị cần liên lạc, xin vui lòng gọi số phone 714-746-4862, 714-746-4862. Thưa quý thính giả, trong tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ: cô Kiều Hạnh Hoàng, vị ân nhân ẩn danh số 2, tặng 2 lần. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và chúng tôi hằng cầu nguyện cho những ý chỉ quý vị. Tin về quỹ xã hội, thưa quý thính giả, tuần này bà Phụng gửi 100 đô để giúp cho Việt Nam, và chúng tôi đã chuyển cho Hội Bảo trợ Nữ Tu để chuyển về cho nơi mà bà muốn giúp. Xin cảm ơn lòng quảng đại quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.